Cuối thời Chiến Quốc, thế lực nước Tần dần dần khuất trương sang hướng đông. Lúc bấy giờ nước mạnh nhất trong lục quốc là nước Tề của thời kỳ đầu đã bị thay thế bởi nước Triệu. Và chỉ có nước Triệu mới có thể đối đầu với nước Tần hùng mạnh. Trên thực tế, thực quyền chính sự lục quốc không nằm ở các nước quân chủ, mà nằm trong tay những người chức cao vọng trọng trong Dương tộc. Người kiệt xuất nhất trong số các môn phiệt chính là Mãnh Thường Quân của nước Tề, Bình Nguyên Quân của nước Triệu, Tĩnh Lăng Quân của nước Ngụy, Xuân Thân Quân của nước Sở, người đời gọi là Chiến Quốc Tứ Công Tử. Mãnh Thường Quân. Điền Anh là con của Tề Ngụy Dương, là em trai của Tề Tuyên Dương. Điền Anh làm tể tướng ở nước Tề được 11 năm. Sau khi Mẫn Dương kế vị, thì phong Điền Anh đến dùng đất tiếp. Ông có hơn 40 người con. Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Ông có một thê thiếp, sinh được một đứa bé, đặt tên là Điền Vắng. Được sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 5. Không thể giữ đứa bé này lại được, mau giết nó đi. Dạ. Nhưng mà mẹ của Điền Văn vì quá thương con nên đã âm thầm giữ lại và nuôi nấng đến khôn lớn. Có một hôm, đây là cha của con, mau gọi cha đi. Cha. Chẳng phải ta kêu nàng không được giữ lại đứa bé này sao? Sao nàng dám lén lút nuôi nó khôn lớn chứ? Cha, chỉ vì con sinh vào ngày mùng 5 tháng 5 thì không muốn cho con sống, như vậy là sao? Những đứa trẻ sinh vào ngày mùng 5 tháng 5 khi cao tới cửa sẽ khắc chết người cha, cho nên không được nuôi. Sinh mạng con người dựa vào ông trời hay là dựa vào cánh cửa? Nếu như dựa vào ông trời, cha hạ tất phải lo lắng chứ. Nếu như dựa vào cánh cửa, thì làm cho cửa cao lên là được rồi. Chuyện này... Được rồi, được rồi. Nàng giữ nó lại đi. Đa tạ chàng. Sau khi lớn lên, Mạnh Thường Quân rất mực thông minh. Cha, nhi tử của nhi tử gọi là gì? Tôn tử. Tôn tử của tôn tử gọi là gì? Quyền tôn. Tôn tử của quyền tôn gọi là gì? Ta không biết. Cha phò nước Tề đến nay đã được 3 đời vua. Nước Tề không mở rộng, mà trong nhà tích lũy vạn kim. Dưới trướng không tìm thấy một người tài. Cha cất giữ nhiều như vậy, định sẽ truyền lại cho những người con đời sau, mà ngay cả danh dự cũng không biết sao? Vì chuyện này mà Điền Anh nhìn Điền Văn bằng một cặp mắt khác, sai Điền Văn quản lý việc nhà và tiếp đại khách. Từ khi Điền Văn nhận việc quản lý và tiếp đại khách, thì khách càng ngày càng đông. Danh tiếng của Điền Văn cũng lan truyền trong số các chư hầu. Lúc bấy giờ, chư hầu đều phái người đến thỉnh cầu tiết công Điền Anh lập Điền Văn làm thái tử. Được rồi, ta sẽ lập Điền Văn làm thái tử. Sau khi Điền Anh mất, phong làm Tịnh Quách Quân. Và Điền Văn quả nhiên kế vị tại tiết, gọi là Mạnh Thường Quân. Năm thứ 25 Tề Mân Dương, Tề Dương phái Mạnh Thường Quân đến nước Tần. Tần Chiêu Dương lập tức phong Mạnh Thường Quân làm tể tướng. Có người nói với Chiêu Dương, Mạnh Thường Quân là người tài, lại là hoàng tộc của nước Tề. Bây giờ, nếu y làm tể tướng, thì mọi lợi ích nhất định sẽ nghĩ cho nước Tề trước tiên. Nếu cứ như vậy, thì sẽ rất nguy hiểm cho nước Tần. Người phân tích rất có lý. Rút phế chức tể tướng của Mạnh Thường Quân và giam lỏng hắn ta, nghĩ ra một lý do gì đó để giết hắn đi. Dạ.
Hả?
bị giam lỏng rồi. Người mau đến cầu cứu ái phi của Chiêu Dương đi. Được. Ta hứa với ngươi là sẽ nói tốt với Chiêu Dương. Nhưng ta muốn Mạnh Thường Quân tặng cho ta áo lông chồn trắng của ông ta. Dạ được. Bà ấy đồng ý giúp đỡ, nhưng lại muốn có được áo lông chồn trắng của ngài. Nhưng áo lông chồn trắng đã tặng cho Chiêu Dương rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Làm sao đây? Tôi có thể trộm chiếc áo lông chồn trắng đó về. Thật không? Vậy thì tốt quá. Trước tiên cải trang giống một con chó, rồi vào bằng lỗ chó. Lấy được rồi. Áo lông chồn đã được đưa đến. Bây giờ trông cậy cả vào cô, không thành vấn đề. Đại Dương, Mạnh Thừa Quân đã làm việc gì xấu xa đâu. Nếu đã không cho hắn làm tể tướng, thì thả hắn về nước đi. Cũng được, cũng được. Chiêu Dương quả nhiên đã phóng thích Mạnh Thừa Quân. Mạnh Thừa Quân bước ra từ cõi chết, liền nhanh chóng rời đi. Đại Dương, ngài thả hắn đi, đúng là thả hổ về rừng đó. Đúng vậy. Lập tức đuổi theo Mạnh Thừa Quân, mặc kệ sống hay chết. Dạ. Mạnh Thừa Quân chạy đến ải hầm cốc. Vì đang là nửa đêm nên cửa ải vẫn còn đóng lại. Cửa đóng phải ít nhất đến khi gà gái mới mở ra. Mà quân Tần thì đuổi sắp đến nơi rồi. Phải làm thế nào đấy? Thuộc hạ có thể giả tiếng gà gái, hy vọng có thể giải quyết được việc này. Tốt quá rồi. Những con gà ở Sơn Trang cũng theo đó mà cùng gái lên rồi. Những binh sĩ giữ thành tưởng trời đã sáng, mở cửa ai ra thật rồi kìa. Cả nhóm người của Mạnh Thường Quân cuối cùng cũng ra khỏi ải, thoát được sự truy sát của quân Tần, về đến nước Tề một cách an toàn. Tề Mân Dương sai Mạnh Thường Quân đi sứ nước Tần, suýt phải gặp nạn nên rất ân hận. Khi Mạnh Thừa Quân vừa về đến, liền phong làm tướng nước Tề, đảm nhiệm chức vụ rất quan trọng. Trong thời gian Mạnh Thừa Quân làm tướng nước Tần, có một người tên là Phùng Quán mang giày vải đến gặp ông. Ông không quản đường xa đến đây gặp tôi, có điều khi dạy bảo. Nghe nói rằng ngài rất hiếu khách, nhà tôi nghèo quá không thể sống nổi, muốn theo làm môn hạ của ngài để làm thực khách được không? Được, được, ông hãy ở lại đi. Thế là sắp xếp cho ông ta đến truyền xá của khách bậc thấp nhất để ở. Trường Kiếm ơi, về nhà thôi. Thức ăn đến cá cũng không có. Trường Kiếm ơi, về nhà thôi. Hãy dời ông ta đến hành xá của khách bậc trung mà ở. Dạ. Phùng huynh, mời qua bên này. Thế là mỗi bữa ăn đều có món cá. Nhưng mà Trường Kiếm ơi, về nhà thôi. Ra ngoài không có xe để đi lại. Phùng huynh ở lại hành xá cũng chưa vừa ý. Mỗi ngày rút kiếm than vãn, không có xe đi lại. Hãy dời ông ta đến đại xá của thượng khách để ở đi. Dạ. Phùng Quán dọn đến ở tại đại xá, nơi ở của thượng khách đúng như ý nguyện. Thế là ra vào đều có xe để đi lại. Thế nhưng Trường Kiếm ơi, về nhà thôi. Ở đây tuy có thịt, có cá, có xe, nhưng lại không thể coi là nhà. Trường Kiếm ơi, về nhà thôi. Trường Kiếm ơi, về nhà thôi. Yêu cầu của ông ta quá đáng. Mặc kệ những lời than của ông ta đi. Năm đó, dùng đất được phong của Mạnh Thường Quân, nước tiết thu hoạch không tốt. Những người mượn tiền của Mạnh Thường Quân đều không trả nổi tiền lãi. Người cho rằng trong số thực khách, ai là người có thể đến nước tiết để đòi nợ? Phùng Quán ở trong đại tá không có tài nghệ gì cả, nhưng lại rất biết cách ăn nói. Để ông ta đi thu nợ, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Sau khi về, bảo ông ta đến gặp ta ngay. Dạ. Bởi vì có 3.000 thực khách dưới trướng, thu nhập của mảnh đất được phong không đủ để trang trải cho thực khách, cho nên mới cho bá tánh nước tiết mượn tiền để kiếm chút lãi. Không ngờ nước tiết năm nay bị thất thu, bá tánh không trả nổi tiền lãi. Hy vọng ông có thể đến nước tiết để thu nợ giúp cho ta. Dạ được. Thật là xin lỗi, trước mắt tôi chỉ có thể trả được một ít thôi. Xấu hổ quá, quả thật tôi không thể trả nổi tiền lãi. Hùng Quán thu được 10 vạn tiền lãi, thế là mua rất nhiều rượu ngon, thịt bò. Tôi muốn làm tiệc hết đại lão ba tánh. Những ai trả nổi lãi ta mời hết, còn những ai không trả nổi tiền lãi ta cũng cho mời đến. Dạ. Tôi xin đại diện Mạnh Thường Quân mời mọi người một ly, mọi người hãy ăn uống thật vui vẻ. Sau khi rượu đã cạn, Hùng Quán lấy khế ước ra đối chiếu. Những ai có thể trả tiền lãi thì cho họ một kỳ hạn, còn những ai không có khả năng trả thì lấy lại giấy mượn nợ và đốt nó đi. Tiết Công vì muốn giúp cho những người không có tiền cũng có thể làm được sự nghiệp nên đã cho mọi người mượn tiền. Vì không đủ tiền để trang trải cho khách nên mới thu tiền lãi của mọi người. Bây giờ, người có tiền thì đã kéo dài hạn trả nợ, người nghèo thì đốt đi giấy nợ, món nợ tặng lại cho mọi người. Có một người chủ như vậy sao có thể quay lưng lại được? Thế là những người có mặt đều đứng dậy và quỳ xuống tạ lễ. Đa tạ, đa tạ. Được rồi, đứng lên đi. Mọi người uống rượu vui vẻ đi. Cảm ơn. Mạnh Thường Quân nghe Phùng Quán đốt hết giấy nợ, trong lòng rất tức giận, cho người gọi Phùng Quán trở về. Nghe nói ông thu được nợ rồi thì mua rất nhiều bò và rượu, và còn đốt bỏ rất nhiều giấy nợ nữa. Thật ra chuyện này là sao? Không có thịt bò, rượu thì không thể tập trung hết tất cả mọi người, và cũng không thể biết được ai có tiền, ai nghèo khó. Những người giàu có đã hẹn rõ kỳ hạn trả nợ, những người nghèo khó cho dù có đòi 10 năm nữa cũng không lấy lại được. Lãi thì càng ngày càng nhiều, nếu ép họ thêm nữa thì họ sẽ bỏ trốn. Nếu như họ nghèo đến mức không thể trả nợ được, ở trên sẽ nói là ngài làm quan mà hám lợi, không yêu thương con dân. Ở dưới thì người dân sẽ bị mang danh tiếng thiếu nợ nói xấu quan. Chủ động bỏ đi những món nợ mà không thể đòi được, có thể khiến cho người dân nước tiết thân cận ngài, càng khiến cho ngài có được tiếng tăm tốt. Như vậy không tốt sao? Tốt quá rồi, ông làm tốt lắm. Lúc này, hai nước Tần và Sở họp lại tung tin rằng Mạnh Thường Quân có tiếng tăm hơn cả Tề Vương, và còn nắm quyền hành nhiều ở nước Tề nữa. Lập tức bãi bỏ chức đại tướng của Mạnh Thường Quân. Dạ. Một nhóm thực khách thấy Mạnh Thường Quân bị bãi chức đều cao chạy xa bay hết cả. Hy vọng ngài cho tôi mượn một chiếc xe, tôi đến nước Tần một phen, chắc chắn sẽ làm cho tên của ngài lại hiển hách trở lại tại nước Tề, đất được phong sẽ càng lớn hơn. Thôi được. Phùng Quán mang theo lễ vật đánh xe đến nước Tần gặp Tần Dương. Các biện sĩ trong thiên hạ đều hướng về tay Tần của Ngài, cũng là vì muốn giúp nước Tần mạnh lên, làm nước Tề suy yếu đi. Và những người hướng về nước Tề cũng muốn giúp nước Tề lớn mạnh, làm nước Tần suy yếu. Tần và Tề là hai nước lớn mạnh, không thể đứng chung với nhau được. Có thể xưng hùng thì sẽ có được thiên hạ. Người có diệu kế gì thì mới có thể làm cho nước Tần không bị thua. Đại Dương ắt hẳn đã biết việc Tề Dương phế truất Mạnh Thường Quân. Ta có nghe nói người làm cho nước Tề quy danh thiên hạ chính là Mạnh Thường Quân. Bây giờ Tề Dương tin vào lời đồn sai lệch mà truất phế ông ta đi. Trong lòng ông ta rất căm phẫn, nhất định sẽ quay lưng với Tề Dương. Nếu như ông ta đến nước Tề đây, chắc chắn ông ta sẽ mang những thứ nội bộ nước Tề dâng lên hết cho Ngài. Như vậy thì Ngài có thể chiếm lấy nước Tề. Đó chẳng phải là giúp Ngài xưng hùng hay sao? Mao Sai sứ giả mời ông ta qua đây, đừng làm lỡ đi cơ hội này. Nếu như Tề Dương suy nghĩ lại và sử dụng lại Mạnh Thường Quân, vậy thì ai thắng ai thua thật khó mà có thể biết được. Người phân tích rất chính xác. Cứ làm như vậy đi. Lập tức chuẩn bị hậu lễ, đến nước Tề nghênh đón Mạnh Thường Quân trở về đây. Dạ. Mau chạy nhanh lên, vượt qua mặt họ về nước Tề trước. Phùng Quán đến thẳng Tề cung thuyết phục Tề Dương. Biện sĩ trong thiên hạ đều hướng về đông Tề của Ngài, chỉ là muốn giúp nước Tề lớn mạnh và làm nước Tần suy yếu. Nhưng những người hướng về Tây Tần cũng muốn làm cho nước Tần lớn mạnh và làm cho nước Tề suy yếu. Hai nước Tề Tần khó phân cao thấp, không thể dung hòa với nhau được. Nếu như để nước Tần xưng hùng thì nước Tề sẽ nguy hiểm. Trước mắt thần nghe nói Tần Dương đang phái 10 chiếc xe mang theo 2.400 lượng vàng đến nghênh đón Mạnh Thường Quân. Nếu Mạnh Thường Quân đến được Tây Tần, người trong thiên hạ có thể sẽ quy thuận ông ta. Thế là nước Tần có thể xưng hùng và nước Tề chỉ có thể yếu hơn mà thôi. Và một khi nước Tề yếu hơn, Lam Truy tức mặt sẽ rất nguy hiểm. Đại Dương sao không thừa lúc sứ giả nước Tần vẫn chưa đến đây, khôi phục lại chức vụ của Mạnh Thường Quân, tăng thêm đất phong và ngỏ ý cáo lỗi với ông ta? Làm như vậy, Mạnh Thường Quân chắc chắn sẽ vui mừng mà chấp nhận. Nước Tần tuy là lớn mạnh, nhưng làm sao có thể mời tể tướng của nước khác được? Chỉ cần phá được âm mưu của nước Tần thì có thể phá được sách lược xưng bá của chúng. Báo cáo đại dương, đội xe của sứ giả nước Tần vừa vào biên giới. Lập tức chiêu hội Mạnh Thường Quân. Thế là Tề Dương phục hồi chức tể tướng của Mạnh Thường Quân, lại ban thưởng thêm 1.000 hộ đất cho ông ta. Sau này Tề Minh Dương tiêu diệt nước Tống và ngày càng ngạo mạn, cứ luôn muốn loại trừ Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân rất lo sợ, liền bỏ đi đến nước Ngụy. Ngụy Chiêu Dương lập tức phong ông làm tể tướng. Mạnh Thường Quân tập trung ba nước Tần, Triệu, Yên cùng nhau tấn công đánh bại nước Tề. Tề Minh Dương chạy đến cửa thành, cuối cùng cũng chết tại đó. Tề Mẫn Dương chết đi, đến Tề Tuyên Dương kế vị. Và Mạnh Thường Quân vẫn tập trung lập giữa các chư hầu, không thuộc về một nước nào. Tề Tuyên Dương vì mới kế vị, trong lòng rất lo sợ Mạnh Thường Quân, liền lập tức tiếp cận ông ta. Sau này, Điền Văn chết đi, lấy tên Mạnh Thường Quân, và do các con của ông tranh giành ngôi vị. Cuối cùng, Tề, Ngụy liên kết tiêu diệt đức tiết. Từ đó, Mạnh Thường Quân đã tuyệt tự, không có đời sau. Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Dương Triệu Thắng là công tử nước Triệu. Trong số các công tử thì ông ta là người có tài năng nhất. Ông ta thích tuyển dụng thực khách. Thực khách dưới trướng có mấy ngàn người. Ông ta từng nhận chức tể tướng của Huệ Văn Dương, thành Hoàng Dương nước Triệu. Trong cuộc đời đã từng 3 lần rời chức tể tướng và lại phục chức 3 lần. Rất được ban thưởng của ông tại thành Đông Võ. Có một hôm, mau đến xem này. Mau đến xem dáng đi của gã què này lạ quá. Dáng đi của ông ta khiến người khác cười chết mất thôi. Ngày thứ hai, tôi nghe nói ngài rất dụng tài, nhân sĩ khắp nơi không ngại đường xa đến dựa dẫm, là bởi vì ngài có thể quý kẻ sĩ mà xem thường thê thiếp. Tôi bất hạnh vừa lưng gù lại vừa què chân. Hậu cung của ngài có một mỹ nhân ở trên lầu lại chê cười dáng đi quái dị của tôi. Tôi muốn lấy đầu của người đẹp cắt cười tôi. Được rồi, tôi sẽ giết cô ta để cho ông hả giận. Đa tạ công tử đã cho tôi được toại nguyện. Sau này Bình Nguyên Quân không hề giết chết mỹ nữ kia. Qua hơn một năm sau, những người thực khách bên cạnh có hơn phần nữa dần dần rời bỏ ông mà đi. Triệu Thắng ta đối đãi với thực khách chưa hề thất lễ, tại sao họ lại rời bỏ ta mà đi như vậy? Ngài không giết chết mỹ nhân để chê cười người bị què kia. Mọi người cho rằng công tử ham mê sắc đẹp, xem thường nhân sĩ, cho nên nhân sĩ dưới trướng mới dần dần bỏ ngài mà ra đi. Thì ra là vì việc này à? Bình Nguyên Quân cho chém đầu của mỹ nhân đã cười chê người bị què, đích thân đến nhà của người bị què và cáo lỗi với ông. Nhờ vậy mà thực khách mới từ từ quay trở về. Năm thứ 9 Triệu Huệ Văn Dương, quân Tần dây thành Hàm Đan nước Triệu. Lệnh cho ngươi làm đặc sứ, nhanh chóng đến nước Sở để tìm quân cứu viện. Dạ. Ta muốn tìm 20 người có tài năng và dũng cảm, theo ta đến nước Sở để tìm quân cứu viện, hợp lực chống lại nước Tần. Có thể hoàn thành nhiệm vụ theo cách hòa bình thì càng tốt. Nếu không thì cho dù ở trong Sở cung, bắt Sở Dương cắt máu ăn thề, cũng phải hoàn thành được việc liên minh mới quay trở về. Sau khi trải qua việc tuyển chọn, cuối cùng cũng tìm được 19 người. Công tử à, còn thiếu một người nữa. Lúc này, có một thực khách tên là Mao Toại đi đến trước mặt Bình Nguyên Quân. Tôi nghe nói trong đội ngũ đến nước Sở nhờ liên minh vẫn còn thiếu một người. Hy vọng ngài cho tôi lấp vào chỗ trống đó để tiện xuất phát. Người ở dưới trướng của ta được bao lâu rồi? 3 năm. Một kẻ tài năng sống trên đời giống như một chiếc chùy sắt để trong túi. Đầu nhọn của nó sẽ lập tức đâm thủng mà lộ ra ngoài. Người ở dưới trướng của ta được 3 năm, nhưng ta chưa từng nghe có người nào khen ngợi ngươi. Không, hôm nay tôi đến để xin ngài để tôi vào trong cái túi mà thôi. Nếu như tôi có cơ hội sớm được đẻ trong cái túi, sẽ không chỉ có một chiếc đầu nhọn lộ ra mà thôi. Được rồi, cho ngươi một cơ hội vậy. Đa tạ. Sẽ là Mao Toại theo nhóm người của Bình Nguyên Quân đến nước Sở để tìm quân tiếp viện. Khi đến nước Sở, Bình Nguyên Quân thương lượng việc liên kết chống lại nước Tần, nói thêm về lợi và hại của cả hai nước, nhưng nói hơn nửa ngày mà không có kết quả. Từ sáng bàn đến trưa rồi mà vẫn chưa lay động được Sở Dương. Để tôi lên nói thử xem. Cái lợi và hại của việc liên kết là việc chỉ cần vài câu có thể giải quyết được. Tại sao phải bàn lâu vậy? Vì cách kia đến đây có nhiệm vụ gì? Hắn ta là tùy tùng của tôi. Ta và chủ nhân của ngươi đang bàn việc quan trọng, ngươi xen vào làm gì? Còn không mau lui xuống. Sở dĩ đại dương dám nạt mau tội tôi đây là do ỷ vào thế lực lớn mạnh của nước Sở. Bây giờ trong vòng 10 bước, ngài không còn ỷ vào thế lực của nước Sở nữa. Mạng sống của ngài bây giờ đang nằm trong tay mau tội của tôi. Chủ nhân của tôi ở trước mặt ngài, ngài lớn tiếng như vậy làm gì? Thường thàng với đất đai 70 dặm mà thống trị được thiên hạ, châu văn dương với mảnh đất 100 dặm kêu gọi chư hầu, chẳng lẽ đây là do họ có binh sĩ nhiều hay sao? Thật ra là vì họ có thể dựa vào tình thế đã có mà làm cho quy vũ của họ nổi lên mà thôi. Trước mắt nước Sở có 5.000 dặm đất, lại thêm 100 vạn hùng sư, đây là thời cơ tưng báo thiên hạ tốt nhất đó. Bạch Khởi chỉ là một tên tiểu tướng, nhưng hắn thống lĩnh mấy vạn quân tần đến gây chiến với nước Sở, vừa đánh đã chiếm được hai vùng Yên Vịnh. Trận thứ hai tiêu hủy di lăng của nước Sở, trận thứ ba làm nhục tổ tiên của ngài. Đây là mối thù 100 năm khó hòa. Ngay cả nước Triệu cũng thấy nhục nhã cho nước Sở. Ngài làm vua nước Sở mà lại không cảm thấy nhục sao? Ngài phải hiểu rằng hợp sức hoàn toàn là vì nước Sở, không phải là vì nước Triệu. Đúng vậy, đúng vậy. Người nói quả thật chí lý, nói rất đúng. Ta nguyện lấy cả nước Sở hợp lực với nước Triệu chống Tần. Việc liên kết, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, quyết định như vậy. Mau mang máu của gà chó ngựa ra. Đa tạ. Đại dương, ngài nên cắt máu ăn thề để tỏ thành ý liên kết. Kế đến là chủ nhân của tôi, và cuối cùng là tôi. Vậy là đã hoàn thành việc liên kết tại nước Sở. Sau khi Bình Nguyên quân về nước Triệu, Sở Dương phái Xuân Thân quân mang quân đến trợ giúp cho nước Triệu. Tính Lăng quân, nước Ngụy cũng mạo danh mệnh lệnh của An Ly Dương lấy được binh quyền của Tấn Bỉ đến giúp nước Triệu. Trước khi quân cứu viện chưa đến nơi, quân Tần bao vây lấy thành Hàm Đan, tình thế rất nguy ngập. Phải làm thế nào bây giờ? Con trai của chuyên xá sử Hàm Đan là Lý Đồng xin gặp công tử, mời hắn vào đây. Ngài không lo lắng cho sự diệt vong của nước Triệu sao? Nếu nước Triệu diệt vong, ta sẽ trở thành tù binh. Ai bảo là ta không lo lắng chứ? Bá tánh đang mặc những chiếc áo thô sờn rách, mỗi ngày ăn uống cực kỳ cam khổ. Bá tánh nghèo khó, binh khí cũng đã dùng hết, nhưng vật dụng trong nhà ngài vẫn đầy đủ nguyên vẹn. Nếu như nước Tần diệt nước Triệu, ngài còn có được những thứ này sao? Nếu như nước Triệu có được sự an toàn, ngài cần gì phải lo lắng không có được những thứ này chứ? Bây giờ, chỉ cần ngài đưa những người dưới phu nhân trở xuống vào trong quân ngũ và chia sẻ đồ vật trong nhà cho các binh sĩ, họ sẽ cảm kích ngài vô cùng và sẽ cùng nhau cố gắng giết địch. Thế là Bình Nguyên quân làm theo kiến nghị của anh ta, quả nhiên có được 3.000 binh sĩ cảm tử. Lý Đồng lãnh đạo đoàn quân này tiến lên tiền tuyến. Quân Tần không ngờ bị họ đánh lùi 30 dặm. Lúc này vừa lúc quân Thân quân nước Sở và Tính Lăng quân nước Ngụy mang theo quân đối diện đến. Quân Tần bị đánh tan bỏ chạy, cuối cùng giữ được thành Hàm Đan. Trong trận chiến này, Lý Đồng đã hy sinh. Triệu Dương phong cho cha của anh ta làm Lý Hầu. Năm 15 Hiếu Thành Dương nước Triệu, Bình Nguyên quân qua đời, còn ông ta kế vị. Sau này nước Triệu diệt vong, gia tộc của Bình Nguyên quân cũng bị tiêu diệt. Tĩnh Lăng quân. Công tử Vô Kỵ nước Ngụy là con út của Ngụy Chiêu Dương, là em trai cùng cha khác mẹ của An Ly Dương. Sau khi Chiêu Dương mất, An Ly Dương kế vị, phong công tử Vô Kỵ là Tĩnh Lăng Quân. Tĩnh Lăng Quân là một người nhân từ khiêm nhường, không vì bản thân cao quý mà xem thường những kẻ sĩ. Vì vậy, hàng ngàn nhân sĩ xung quanh đều quy thuận ông ta, chiêu nạp môn khách lên đến 3.000 người. Nước Ngụy có một ẩn sĩ tên là Hậu Doanh, đã 70 tuổi rồi mà sống cực khổ, làm chức lính canh giữ cổng thành ở phía đông Đại Lương. Tôi là Ngụy Vô Kỵ, số quà nhỏ nhoi này xin ông nhận lấy. Mấy mươi năm nay tôi tu tâm dưỡng tính, không vì lý do làm việc trong coi cổng thành nghèo khổ mà nhận hậu lễ của ngài được. Thế là Tĩnh Lăng Quân sau khi trở về mở tiệc lớn đãi mọi người. Ta đi đón một vị khách quan trọng, đợi khi ta về rồi mới khai tiệc. Mời tiên sinh cùng tôi về tham gia buổi yến tiệc. Được. Hậu Doanh lên xe, ngồi vào chiếc ghế quan trọng bên trái. Tĩnh Lăng Quân không những không giận, giữ dây cương ngựa và càng cung kính hơn. Thần có một người bạn ở trong chợ, thần muốn tiện đường thăm hỏi ông ta. Được thôi, không sao cả. Xe ngựa đi đến chợ, Hậu Doanh cố ý nói chuyện rất lâu với bạn và lén lút quan sát phản ứng của công tử. Chỉ thấy sắc mặt của Tĩnh Lăng Quân ngày càng ôn hòa hơn. Xin lỗi để ngài đợi quá lâu, chúng ta đi thôi. Vị này chính là vị khách quý của buổi tiệc ngày hôm nay. Ông ta tên Hậu Doanh. Công tử sao lại đối xử cung kính với loại người như vậy? Vì một lão già như vậy mà bắt chúng ta phải đợi biết bao lâu? Hậu tiên sinh, xin ngài cứ thoải mái, tôi mời ngài một ly. Hôm nay Hậu Doanh ta làm khó dễ công tử đã đủ rồi. Hậu Doanh chỉ là một người giữ cổng thành phía đông, mà công tử lại đích thân mang theo xe ngựa và tùy tùng nghênh đón tôi giữa chốn đông người. Và Hậu Doanh tôi vì muốn thể hiện danh tiếng yêu chuộng kẻ sĩ của công tử, cố ý làm xe ngựa và tùy tùng của công tử đợi thật lâu ở chợ, để những người qua lại dè nhìn công tử. Nhưng công tử trông càng kính cẩn hơn. Những người ở chợ đều xem tôi như một tiểu nhân và xem công tử như một người tài giỏi có thể cung kính cả người thấp hèn. Sau khi tàn tiệc, Hậu Doanh cũng trở thành thượng khách của công tử. Người đồ tể Chu Hợi mà thần vừa thăm là một người tài giỏi, nhân sĩ không hiểu ông ta, cho nên mới ẩn cư nơi chợ búa. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm ông ta. Năm 20, An Lê Dương nước Ngụy, Tần Chiêu Dương sai quân đánh bại đội quân trấn giữ Trường Bình của nước Triệu và vây hãm thành Hàm Đan. Chị gái của công tử Vô Kỵ là phu nhân của Bình Nguyên Dương, em trai của Huệ Văn Dương nước Triệu, viết thư xin mượn viện binh của nước Ngụy. Tấn Mỹ lệnh cho ngươi mang 10 vạn tinh binh cứu viện nước Triệu. Dạ. Không xong rồi, Tần Dương cho người đưa thư đến cảnh cáo Đại Dương. Tần Dương Dương nói trong thư rằng ai dám mang quân đi tiếp viện cho nước Triệu, khi ông ta chiếm lĩnh được nước Triệu thì sẽ cho quân sang đánh người đó trước. Lập tức cho người báo Tấn Mỹ lui binh. Dạ được. Thế là Tấn Mỹ đưa quân Ngụy phòng thủ tại nơi có tên Nghiệp, tạm thời giữ thái độ khoanh tay đứng nhìn. Đại Dương, hãy mau lệnh cho Tấn Mỹ đưa quân cứu nước Triệu, đừng đứng nhìn quân Tần chiếm thành Hàm Đan tiêu diệt nước Triệu rồi mới đi. Đừng nói nhiều lời, ta không thay đổi ý kiến nữa đâu. Người Dương lo sợ nước Tần trả thù, không dám xuất quân cứu Triệu. Nhưng ta cũng không thể ngồi không mà nhìn nước Triệu bị diệt vong. Thế là Tĩnh Lăng quân bảo các môn khách tập trung hơn 100 cỗ xe ngựa, dự định đi chống lại quân Tần, cùng sống cùng chết với nước Triệu. Hầu tiên sinh, tôi chuẩn bị cùng với các môn khách đến nước Triệu tự chiến với quân Tần, cùng sống cùng chết với nước Triệu, đến đây để cáo biệt ông. Công tử, hãy tự giữ lấy mình. Lão thần không thể đi theo ngài được. Dạ. Kỳ lạ thật, ta sắp phải bước ra chiến trường và hy sinh, mà hậu doanh lại không có một lời nào dành cho ta cả. Chẳng lẽ ta có chỗ nào có lỗi với ông ta? Quay xe ngựa trở về cửa đông mau. Dạ. Thần biết chắc chắn công tử sẽ trở về. Công tử yêu chuộng nhân sĩ lừng danh thiên hạ, hôm nay gặp nguy hiểm sẽ phải liều chết với quân Tần. Như vậy giống như mang thịt tươi giao nộp cho cọp đói vậy, có tác dụng gì chứ? Lùi môn khách để làm gì? Vậy phải làm sao? Xin hãy theo thần vào trong trò chuyện. Dạ. Tôi nghe nói binh phù của Tấn Bỉ để trong phòng ngủ của Ngụy Dương. Nếu như có thể trộm được nó, mọi vấn đề sẽ dễ giải quyết thôi. Lấy được hổ phù, đoạt lấy binh quyền của Tấn Bỉ, tiếp diện cho nước Triệu phương Bắc chống lại nước Tần. Đây là sự nghiệp xuân thu ngũ bá đó. Phải làm thế nào mới có thể trộm được hổ phù? Hai thiếp của Ngụy Dương là Như Phi, thường hay ra vào phòng ngủ của quốc dương. Cô ta chắc chắn sẽ trộm được nó. Công tử từng giúp cô ta trả mối thù giết cha, Như Phi vẫn luôn muốn đền đáp cho ngài. Nếu như công tử đề cập đến, Như Phi nhất định sẽ nhận lời trộm hổ phù giúp cho ngài. Tốt quá rồi, cứ làm theo cách này đi. Công tử Vô Kỵ nhờ Như Phi giúp đỡ, Như Phi quả nhiên nhận lời. Đa tạ cô liều cả mạng sống của mình giúp ta trộm được binh phù. Vì muốn đền đáp công tử, cho dù có hy sinh thân mình cũng không hề hối tiếc. Hổ phù đã nằm trong tay ta, ta sẽ lên đường ngay. Cho dù công tử có nắm trong tay binh phù thật, nhưng Tấn Bỉ không giao binh quyền cho công tử, ngược lại xin lệnh của Ngụy Dương, sự việc sẽ rất nguy hiểm. Ngài Thái Đức Chu Hợi cùng đi. Hắn ta là một đại lực sĩ, lỡ như Tấn Bỉ chịu giao lại binh quyền, ngài có thể lệnh cho Chu Hợi đánh chết hắn ta. Thần chỉ là người giết mổ ở chợ, vẫn luôn được công tử yêu mến. Bây giờ công tử gặp nạn, chính là lúc tôi hy sinh tính mạng để báo đáp cho ngài. Đa tạ người. Chúc ngài thượng lộ bình an. Thân già không thể đi chung được, nhưng đến khi công tử đến được nơi Tấn Bỉ, thần sẽ hướng về phía Bắc tự sát để cảm kích tấm thịnh tình của công tử. Công tử đến Nghiệp Thành lấy ngay binh phù ra, mạo danh truyền lệnh của Ngụy Dương. Phụ mệnh lệnh của Ngụy Dương, bảo ta đến thay chức vị của ngươi, xin hãy giao binh quyền lại cho ta. Ta lãnh đạo 10 vạn đại quân phòng ngự nơi biên giới, đảm nhiệm trọng trách của quốc gia. Bây giờ công tử đánh xe đến một mình, bảo rằng muốn thay thế chức vị của ta. Như vậy là đạo lý gì? Tướng ở bên ngoài, lệnh chủ có thể không nghe. Xin lỗi, ta không thể giao quân đội cho ngươi được. Tướng quân quả nhiên là một người anh hùng, tung hoành bốn bể tràn đầy nghĩa khí. Tấn tướng quân hãy tha lỗi cho ta. Thế là công tử Vô Kỵ thống lĩnh quân đội của Tấn Bỉ, chỉnh đốn đội quân. Cha và con đều trong quân đội. Cha có thể về nhà. Anh em đều tham gia trong quân đội. Anh trai có thể về nhà. Những người con một không có anh em có thể về nhà. Sau khi trải qua sự lựa chọn, có được 8.000 tinh binh, tiến quân tấn công quân Tần. Kết quả giao tranh, nước Ngụy đánh bại quân đội của nước Tần. Công tử Vô Kỵ cuối cùng đã giải dây cho thành Hàm Đan thoát khỏi nguy hiểm và bảo toàn nước Triệu. Còn Hậu Danh ở lại nước Ngụy. Quả thật là đến khi Tĩnh Lăng quân đến được nơi đóng quân của Tấn Bỉ, đã hướng về phía bắc để tự sát. An Liêm Dương nước Ngụy quán trách Tĩnh Lăng Dương trộm đi binh phù, giả truyền mệnh lệnh giết chết Tấn Bỉ. Ngụy Vô Kỵ, ngươi thật đáng ghét. Công tử cũng biết Ngụy Dương hận mình, bèn sai lính Ngụy về nước, còn bản thân và môn khách lưu lại nước Triệu, 10 năm không quay về nước Ngụy. Nước Tần nghe công tử ở nước Triệu, liền ngày đêm xuất binh hướng về phía đông đánh nước Ngụy. Đại vương, quân Tần đã tiến đến biên giới của nước ta rồi, làm sao bây giờ? Mau cho sứ giả sang nước Triệu ngay, mời Tĩnh Lăng quân về nước. Dạ. Công tử, Ngụy Dương cho sứ giả đến mời công tử về nước Ngụy. Có ai dám thông báo giúp cho sứ giả nước Ngụy, giết chết không tha? Ẩn sĩ của nước Triệu là Mao Công, Tiết Công, có chuyện bẩm báo với công tử. Hai vị xin hãy nói đi. Công tử có được sự tôn trọng của nước Triệu, uy danh lừng lẫy, đó là do còn sự tồn tại của nước Ngụy. Bây giờ nước Ngụy gặp nguy hiểm mà công tử không lo lắng gì? Nếu nước Tần tiêu diệt nước Ngụy, công tử còn mặt mũi nào mà đứng trong thiên hạ nữa? Hai vị phân tích rất đúng. Ta lập tức quay về nước Ngụy chống lại nước Tần. Tĩnh Lăng quân, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Đại vương, Tĩnh Lăng quân, đại vương, Tĩnh Lăng quân, ta mang ấn tín của thượng tướng quân và cả tiền đồ của nước Ngụy giao hết lại cho ngươi. Dạ. Lập tức thông báo các nước chư hầu, Vô Kỵ ta đã đảm nhiệm chức thượng tướng quân nước Ngụy, xin các nước chư hầu cho quân trợ giúp chống lại quân Tần. Chư hầu nghe nói công tử Vô Kỵ đích thân dẫn dắt, đều cho tướng lĩnh đưa quân đến trợ giúp nước Ngụy. Thế là công tử thống lĩnh binh mã 5 nước đến biên giới quyết chiến với quân Tần. Quân Tần do Mông Vũ thống lĩnh bị liên quân đánh bại tại phía nam sông Hoàng Hà. Tĩnh Lăng quân thừa thắng truy đuổi quân Tần cho đến ải Hàm Cốc, dồn ép quân Tần khiến cho chúng không dám ra khỏi cửa ải. Vào lúc này, uy danh công tử Vô Kỵ lừng lẫy thiên hạ. Môn khách các nước trình binh pháp cho công tử xem, công tử đều đề lại danh xưng, cho nên người đời thường gọi ngài là Ngụy công tử binh pháp. Tần Dương rất lo ngại uy danh của công tử Vô Kỵ, vì vậy lợi dụng phản gián điệp vu cáo công tử. Công tử khi nào sẽ lên làm Ngụy Dương? Đến lúc đó đại dương nước tôi sẽ sai người đến chúc mừng công tử. Chư hầu các nước đang dự tính cùng nhau ra mặt ủng hộ lập Tĩnh Lăng quân làm quốc vương nước Ngụy. Có chuyện như vậy sao? Lập tức phế truất chức vụ thượng tướng của Tĩnh Lăng quân, không được để hắn thống lĩnh quân đội. Dạ. Tĩnh Lăng quân được trọng dụng vào việc khác, chức vụ thượng tướng quân sẽ do một vị khác tiếp nhận. Đại vương nghe theo lời người khác hãm hại ta, sợ ta tạo phản cướp ngôi nên mới phế truất ta. Thế là công tử mượn danh ngã bệnh không thượng triều, mở tiệc thâu đêm suốt sáng ăn uống với các môn khách, uống rượu nặng lại thường xuyên gần nữ sắc. Càng ngày càng đắm chìm bản thân trong thú vui tựu sắc. Cứ như vậy qua 4 năm, cuối cùng vì uống rượu quá nhiều, ngã bệnh mà mất. Năm đó, An Liêm Dương Đức Ngụy cũng qua đời. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Tần Dương nghe nói công tử Vô Kỵ đã chết, liền phái Mông Vũ mang quân tiến đánh nước Ngụy, đánh chiếm hơn 20 thành quách, biến nó trở thành quận đông của nước Tần. Từ đó về sau, nước Tần dần dần như con tầm ăn lá dâu, xâm chiếm đất đai nước Ngụy. 18 năm sau, bắt Ngụy Dương giả làm tù binh, đánh sập kinh đô Đại Lương nước Ngụy, nước Ngụy diệt vong. Xuân Thân Quân. Xuân Thân Quân là người nước Sở, họ Quỳnh, tên Yết. Vì ra ngoài du học nên có hiểu biết rất sâu rộng, nhậm chức tại Viên Triều Quảnh Tương Dương nước Sở. Quỳnh Yết, người có tài ăn nói, nay phải người đi sứ đến nước Tần. Dạ. Nước Tần thời bấy giờ rất hùng mạnh, và Tần Dương rất xem thường Quảnh Tương Dương của nước Sở. Quỳnh Yết sợ nước Tần khởi binh tiêu diệt nước Sở, liền lên gặp Tần Chiêu Dương. Hai nước hùng mạnh nhất thiên hạ chính là hai nước Tần và Sở. Bây giờ thần nghe nói Đại Dương muốn đi đánh nước Sở, giống như hai con cọp tranh nhau, và người ngồi hưởng lợi chính là lũ chó và ngựa yếu đuối. Nếu như Đại Dương cho rằng mình sức mạnh người đông, muốn dùng vũ lực để khuất phục chư hầu trong thiên hạ, như vậy thần e rằng sẽ phát sinh hậu hoạn về sau. Kinh Thư nói, sự việc ban đầu đều có khởi đầu rất tốt đẹp, nhưng lại rất khó giữ mãi đến tận cuối cùng. Dịch Kinh nói, con cáo lội nước, cuối cùng vẫn sẽ làm ướt cái đuôi. Đó chính là một sự việc, khi bắt đầu thì rất dễ dàng, nhưng muốn bảo toàn cho đến lúc cuối cùng thì rất khó khăn. Tần nếu phạt Sở, bốn nước Tề, Triệu, Hàn, Ngụy sẽ thừa cơ tấn công nước Tần, đến lúc đó Đại Dương chắc chắn sẽ rất khó xử lý. Lời hắn nói rất có lý. Hạ lệnh chiêu hồi Bạch Cởi, ngừng việc xuất binh ngay. Dạ. Tần Dương cho sứ giả mang hậu lễ đi sứ nước Sở, muốn hai nước trở thành láng giềng tốt của nhau. Quỳnh Yết về đến nước Sở, Sở Dương phái ông và Thái Tử Hoàng đến nước Tần làm con tin. Nước Tần giữ Quỳnh Yết và Thái Tử nước Sở ở lại đó được vài năm. Công tử, không xong rồi. Công tử, không xong rồi. Quảnh Tương Dương mắc bệnh, mong Thái Tử có thể lập tức quay về nước. Phụ Dương bệnh nặng, nhưng Tần Dương lại không cho ta về nước thăm bệnh. Như vậy phải làm sao đây? Để tôi đi tìm tể tướng nước Tần là Ân Hậu nhờ ông giúp đỡ. Tướng quốc có phải là bạn tốt thật sự của Thái Tử nước Sở không? Đúng vậy. Sở Dương bệnh nặng, nước Tần nên trao trả lại tử. Nếu được lập làm vua nước Sở, chắc chắn ngài ấy sẽ phụng sự tốt nước Tần hơn nữa. Nếu như Thái Tử không thể về nước, thì ngài ấy chẳng qua chỉ là một người dân bình thường của Hàm Dương mà thôi. Nước Sở nếu lập một Thái Tử khác, nhất định sẽ không phụng sự nước Tần nữa. Hy vọng tướng quốc so sánh sự hơn thua nặng nhẹ, suy xét sự việc cho thật kỹ. ta sẽ khuyên Tần Dương cho thái tử quay về nước Sở. Trước hết, phái sư phụ thái tử đến xem bệnh của Sở Dương. Sau khi về đây sẽ thương lượng tiếp. Dạ được. Đại Dương chỉ đồng ý cho ngươi về nước, thái tử vẫn chưa được phép đi. Sở Dương mắc bệnh, thái tử lại bị ép phải ở lại Hàm Dương. Còn thứ hai của Dương Giang Quân thì lại đang ở trong cung. Giả dụ Đại Dương quả thật mất đi, thái tử lại không ở trong cung, con của Dương Giang Quân nhất định sẽ được lập làm vua. Vậy thì thái tử sẽ không được phụng hưởng tông miếu nữa. Nếu như đã đến nước này rồi, chi bằng mau rời khỏi nước Tần, trốn chạy cùng với những người đi sứ. Thần xin được ở lại, liều chết chống đỡ cho ngài. Thế là thái tử nước Sở cải trang thành người đánh xe của sứ giả nước Sở, ra khỏi cửa ải của nước Tần. Huỳnh Yết ở lại giữ trong nhà khách, lấy lý do thái tử đang bệnh mà từ chối những người khách tới thăm hỏi. Có lẽ thái tử đã về đến nước Sở rồi. Ta đến cầu kiến Tần Dương, xin được tỉnh tội với ngài. Thái tử nước Thần đã về nước Sở rồi. Tội của Huỳnh Yết thật đáng chết. Mong Đại Dương ban cho thần một cái chết. Huỳnh Yết thật to gan. Người hãy tự sát trước mặt ta xem như tạ tội đi. Đại Dương khoan đã. Huỳnh Yết thân là thần tử, có thể liều chết vì chủ. Thái tử nếu được lập làm vua Sở, nhất định trọng dụng Huỳnh Sở. Cho nên chúng ta không những không phạt tội ông ta, mà để cho hắn trở về nước Sở để thân với nước Sở. Đúng vậy, nếu hắn được trọng dụng cũng sẽ tốt cho nước Tần. Huỳnh Yết, ta miễn tội chết của ngươi, mau về nước Sở giúp thái tử đi. Đa tạ Đại Dương. Sau khi Huỳnh Yết về nước Sở 3 tháng, Quảnh Xương Dương nước Sở đã qua đời. Thái tử Hoàng lên ngôi Sở Dương, lấy tên là Khảo Liệt Dương. Huỳnh Yết, người có công với ta, mong cho ngươi làm tướng quốc. Dạ. Năm thứ nhất Khảo Liệt Dương, Huỳnh Yết được đảm nhiệm chức tướng quốc và phong làm Xuân Thân Quân, được ban thưởng cho mảnh đất 12 huyện Hoài Bắc. Xuân Thân Quân làm tướng nước Sở hơn 20 năm, Khảo Liệt Dương vẫn luôn lo lắng không có con trai. Hãy đi tìm người phụ nữ tốt trong việc sinh con, tiến cống cho Đại Dương. Dạ. Tuy rằng đã tiến cống rất nhiều phụ nữ, nhưng Khảo Liệt Dương rốt cuộc cũng không sinh được con trai. Lúc này có người nước Triệu tên Lý Diên muốn tiến cống em gái của mình cho Sở Dương, nhưng lại nghe nói Sở Dương không có khả năng sinh con. Cho nên Lý Diên liền mang đến phụng sự Xuân Thân Quân, làm môn hạ của ông ta. Không lâu sau, hắn xin phép về quê, cố ý kéo dài thời gian. Tại sao kéo dài nhiều ngày mới về đây hả? Tề Dương phái sứ giả đến hỏi cưới em gái thần. Vì uống rượu mừng với sứ giả cho nên bị trễ vài ngày. Đã được sinh lễ chưa? Vẫn chưa có. Ta có thể gặp cô ấy không? Đương nhiên là được rồi. Thế là Lý Diên liền đưa em gái tiến cống cho Xuân Thân Quân. Và được Xuân Thân Quân rất chiều chuộng. Nữ tử đã mang thai rồi. Thật sao? Thật là tốt quá. Nàng hãy làm vậy, làm như vậy. Dạ, tiếp biết rồi. Công tử, Sở Dương tôn trọng tín nhiệm ngài, ngay cả huynh đệ cũng không thể sánh bằng. Đúng thật vậy. Ngài làm tướng nước Sở hơn 20 năm, nhưng Sở Dương lại không có con trai. Sau khi Sở Dương qua đời, sẽ làm anh em của ông ta làm vua. Người làm tướng cho Sở Dương quá lâu, có những cái thất lễ với huynh đệ của Sở Dương chắc chắn cũng nhiều. Nếu huynh đệ của Sở Dương được làm đàn vua, thì tai họa chắc chắn sẽ giáng xuống nơi ngài. Bây giờ tiện thiếp được biết mình đã mang thai, người khác không ai biết cả. Nếu như có thể tiến cống thiếp cho Sở Dương, Sở Dương chắc chắn sẽ chiều chuộng thiếp. Nếu như được trời ban sinh một người con trai, vậy thì chính là con trai của ngài lên làm Sở Dương rồi. Lúc đó thì có được cả giang sơn nước Sở, ai còn dám giáng tội cho ngài nữa chứ. Nàng nói nghe rất đúng, cứ theo ý của nàng mà tiến cống nàng cho Sở Dương. Thế là Xuân Thân Quân liền tiến cống cô ta cho Sở Dương, và rất được sự chiều chuộng của Sở Dương. Không lâu sau thì sinh được một người con trai lập làm thái tử. Em gái của Lý Diên cũng đã trở thành hoàng hậu. Sở Dương vì vậy cũng trọng dụng Lý Diên. Lý Diên dần dần được phép xen vào chính sự của nước Sở. Thành công một nửa rồi. Người hãy huấn luyện họ cho thật tốt, sắp có cơ hội dùng đến các ngươi rồi. Dạ. Khi Xuân Thân Quân làm tướng nước Sở được 25 năm, Thảo Liệt Dương mắc bệnh mà chết. Chu Anh nói với Xuân Thân Quân, thế gian có những thứ đại phúc không mong mà tự đến, cũng có những đại họa không mong mà lại tự giáng xuống. Bây giờ, ngài đang trong thời đại sống chết vô thường. Bên mình nhất định phải có người chống đỡ tốt xấu. Cái gì là đại phúc không mong mà tự đến? Ngài làm tướng nước Sở đã hơn 20 năm. Trên danh phận, ngài là tướng quốc. Nhưng trên thực tế, ngài chính là Sở Dương. Bây giờ Sở Dương bệnh nặng. Một khi Sở Dương qua đời, ngài chính là người phò trợ cho thiếu chủ. Vì vậy phải giúp thiếu chủ giải quyết việc nước, giống như Y Doãn, Chu Công vậy. Đó chẳng phải là xem như xưng vua phía Nam hay sao? Đó chính là cái tôi nói đến, không mong mà tự nhiên có phúc. Thế nào là không mong mà tai họa cũng giáng xuống? Lý Diên không được bàn việc chính sự, vì vậy xem ngài như kẻ thù. Bây giờ không có cơ hội giết ngài, nhưng hắn ta đã âm thầm nuôi dưỡng những kẻ lưu vong đã lâu. Chỉ cần Sở Dương qua đời, hắn ta chắc chắn vào cung nắm quyền và giết ngài để diệt khẩu. Đó chính là cái mà tôi nói, quả không mong mà lại tự đến. Thế nào là người có thể chống đỡ tốt xấu hả? Ngài hãy sắp xếp tôi làm thầy thuốc, tiếp cận bên cạnh Sở Dương. Sở Dương vừa mất, Lý Diên chắc chắn vào cung trước tiên. Lúc đó, tôi sẽ giết hắn ngay giúp cho ngài. Đó chính là người có thể chống đỡ tốt xấu mà tôi đã nói. Tiên sinh hãy bỏ suy nghĩ này đi. Ý tốt của ngài tôi xin nhận lấy. Lý Diên là một người nhu nhược. Ta vẫn đối xử tốt với ông ta. Cho dù thế nào, ông ta cũng không thể làm những việc như vậy. Xuân Thân Quân sắp gặp đại nạn mà bản thân vẫn không hề hay biết. Chu Anh sợ liên lụy đến mình, vậy là âm thầm lén lút trốn đi. Qua 17 ngày sau, Khảo Liệt Dương chết. Lý Diên quả nhiên vào trong cung trước. Các người hãy mai phục ở bên cánh cửa, đợi Xuân Thân Quân vừa đến, lập tức giết hắn ngay. Dạ. Đại Dương, Đại Dương. Xuân Thân Quân vừa vào đến bên trong, tử sĩ của Lý Diên mai phục hai bên đã chạy đến giết chết Xuân Thân Quân và chém đầu của ông ta quăng ra ngoài cửa. Lập tức đến phủ của Xuân Thân Quân giết hết những người trong nhà của ông ta ngay. Em gái của Lý Diên ban đầu được Xuân Thân Quân chiều chuộng, có thai và sinh ra người con được lập làm vua nước Sở, hiệu là Sở Ưu Dương.